Chúa ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải tất cả những ai nói với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có những người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bây giờ, Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta chẳng hề biết các ngươi. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó vẫn không sập vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát. Khi mưa sa, nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Khi Chúa nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người dạy dỗ họ như đấng có uy quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta vừa nghe một cái đoạn kinh thánh mà Chúa kết thúc cái phần mà bài giảng trên núi, là sau khi nghe chúng ta có thực hành hay không thực hành. Cái điểm quan trọng là nằm ở đó. Vì Chúa nói rõ ràng là ngày phán xét có những người nói với Chúa là: Lạy Chúa, con đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri này, nhân danh Chúa mà trừ quỷ mà nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ. Nhưng mà Chúa lại nói là: Ta không hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác. Và chúng ta thấy như trường hợp của ông Giuđa, ông cũng đã từng nhân danh Chúa để xua đuổi ma quỷ, chữa lành bệnh tật cùng với các tông đồ đi thực tập với Chúa 3 năm 6 tháng cùng với các tông đồ ở với Chúa, và cũng đã từng bán Chúa 30 đồng. Và biết bao nhiêu người nhận lãnh những hồng ân của Chúa để làm việc này việc nọ, nhưng mà nếu không có thi hành lời của Chúa dạy, và lời của Chúa dạy trước hết đó, chúng ta phải xác quyết rõ ràng là 10 giới răn của Chúa. Nếu chúng ta phạm vào 10 giới răn của Chúa, không có dự thánh lễ sốt sắng, không có sống một đời sống gia đình của mình cho tròn cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con cái, không làm tròn cái bổn phận của mình đối với vợ chồng và những cái bổn phận trong xã hội, rồi biết tôn trọng tài sản của người khác, rồi có tôn trọng sự thật và biết tôn trọng danh dự phẩm giá người khác không? Có nói hành nói xấu người ta không? Thì qua đó là chúng ta thấy là chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta không có thực hành lời Chúa. Cho nên chúng ta có thể được ơn chữa lành, được ơn nhân danh Chúa để trừ quỷ hay nói tiên tri hay làm nhiều phép lạ đi nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ nhận quà tặng của Chúa thôi, chứ không phải là đầu phục Chúa hoàn toàn để làm theo thánh ý của Chúa Cha. Cho nên lời của Chúa nói rõ cho chúng ta trước hết là giữ 10 giới răn của Chúa, rồi tất cả giới răn đó đưa chúng ta tới yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Vì ai mà nói yêu Chúa mà không yêu nhau là người nói dối rồi. Vì anh em mình ngay trước mắt mà mình không yêu thì làm sao yêu những người xa lạ ở nơi khác và yêu chính Thiên Chúa vô hình. Vì vậy mà ngày tận thế Chúa phán xét về những gì chúng ta làm đối với nhau. Chúng ta có tình yêu giống Chúa không? Hay là chúng ta không có tình yêu giống Chúa? Chúa là tình yêu. Một tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu luôn luôn đến để phục vụ, để trao ban, để cho đi. Chứ không phải để làm theo ý riêng của mình. Chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta sẽ thực hành lời của Chúa để mỗi ngày chúng ta hình thành một tâm hồn giống Chúa, có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Chúng ta đến để phục vụ trong khiêm cung, chứ không phải để đòi người khác phục vụ mình. Không phải lấy cái tôi của mình làm trung tâm, nhưng mà lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta âm thầm khiêm cung phục vụ, thì lúc đó chúng ta mới giống Chúa. Chúng ta không có bị Chúa nói là hỡi những kẻ làm điều gian ác thì lui ra khỏi mặt ta. Vì chúng ta có thể nói với Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, nhưng mà lời của Chúa nói rõ ràng cho chúng ta, không phải tất cả những ai nói với Thầy lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ những người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Chúa nói rõ ràng như vậy. Thế nên chúng ta ý thức rõ ràng, Giu-đa đã từng nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa chữa lành bệnh tật, làm phép lạ, nhưng mà đã không có trung thành đầu phục Chúa. Vì vậy mà những người khôn ngoan phải thực hành lời của Chúa và làm sao cho tâm hồn mình có một tình yêu vô điều kiện, mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Có như vậy đời sống của chúng ta nó sẽ hạnh phúc biết bao. Và chúng ta thấy như mẹ Teresa Calcutta khi Chúa nói trong Matthew chương 25 về ngày phán xét: khi ta đói các ngươi cho ăn, khi ta khát ngươi cho uống, ta trần truồng rách rưới các ngươi cho mặc. Những lời đó đã tác động vào mẹ Teresa Calcutta. Mẹ đã suy ngẫm lời Chúa: những gì các ngươi làm cho kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Và mẹ đã ra đi để phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo một cách rất là cụ thể. Và mẹ đã đem cái tình yêu của Thiên Chúa đến cho những người Ấn Độ giáo một cách quá rõ ràng trong thời đại của chúng ta, chứ không phải ở đâu xa hết. Và chính vị giáo hoàng Francisco hiện tại của chúng ta cũng vậy. Ngài sống một cái tinh thần khó nghèo, đặt tất cả cái niềm hy vọng và hạnh phúc của mình ở nơi Chúa, chứ không phải nơi cái địa vị giáo hoàng hay là cái hào nhoáng danh vọng của trần gian, mà hoàn toàn đặt ở nơi Chúa. Ngài sẵn sàng đến với những người nghèo nhất trong người nghèo, quan tâm tới những người nghèo, những người bên lề xã hội, và Ngài đến để rửa chân cho họ, để hôn chân của họ. Ngài quan tâm tới những người nghèo ở tại chung quanh công trường Thánh Phêrô chẳng hạn. Và những người đó đã từng tâm sự, người ta có thể cho mình một cái gì để ăn, nhưng mà khổ nổi, muốn tắm không có chỗ để tắm, muốn đi vệ sinh không có chỗ để đi, và phải xếp hàng rất là lâu, trả tiền thì mới có thể đi vệ sinh được. Mà không có tiền thì làm sao mà đi đây? Cho nên Đức Giáo Hoàng đã cho làm những cái nhà tắm, những nhà vệ sinh cho những người nghèo ở một góc của công trường Thánh Phêrô. Vì vậy mà chúng ta thấy được một vị giáo hoàng quan tâm tới người nghèo, mà không phải trên lý thuyết, mà chính Ngài đến rửa chân, đến ôm chân, hôn những người bên lề xã hội như vậy. Mà không phải tới khi làm giáo hoàng, mà từ khi làm giám mục, làm linh mục, làm hồng y là Ngài đã làm rồi. Ngài đã sống cái chân lý đó. Vì vậy mỗi người chúng ta, khi chúng ta thực hành lời Chúa, thì chúng ta đang hình thành tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa Kitô. Và chúng ta cảm ơn những người đã cho chúng ta phục vụ, chứ không phải họ cảm ơn chúng ta. Và lúc đó Chúa nói với chúng ta là khi ta đói, ngươi đã cho ăn, ta khát, ngươi đã cho uống, ta trần truồng rách rưới, ngươi đã cho mặc. Hãy vào hưởng hạnh phúc với ta, thì chúng ta sẽ sung sướng biết bao. Vì cả đời chúng ta đã sống cho Chúa, đã làm mọi việc cho Chúa, vì tình yêu đối với Chúa. Cụ thể, qua những việc chúng ta phục vụ cho anh chị em của chúng ta, chứ không phải là những lời nói suông trên môi miệng, dài dòng kinh kệ ở bên ngoài cho người ta khen tặng mình là người đạo đức, nhưng mà chúng ta nói hành nói xấu người khác, chúng ta chửi bới người khác, chúng ta hành xử không theo ý của Chúa mà theo cái tôi ích kỷ kiêu căng của chúng ta, thì làm sao mà chúng ta giống Chúa Giêsu được? Ai mà làm sai ý chúng ta sẽ thù hận người đó. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ xoay cái tôi ích kỷ của mình thôi, thì được cái gì? Vì vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu xác nhận rõ ràng, thực hành lời của Chúa là người khôn ngoan. Và dù cho bão tố, bao nhiêu những cái cám dỗ nó đến, chúng ta vẫn trung thành với Chúa, vẫn giữ trọn những giới răn của Chúa và những lời dạy của Chúa trong tám mối phúc thật, để chọn Chúa là cùng đích, là hạnh phúc, và nền tảng là gia nghiệp đời mình. Và chỉ có một mình Chúa là hạnh phúc của chúng ta mà thôi. Còn những gì của trần gian, tất cả đều ra đi, chẳng là gì hết. Cho nên chúng ta có thể nhận rất là nhiều quà tặng của Chúa, nhưng mà chưa chắc là chúng ta phục vụ cho vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Và biết bao nhiêu những cái sự dữ đã xảy ra trong lịch sử của con người trong suốt bao nhiêu ngàn năm qua, và đã tạo ra bao nhiêu những cái sai lạc, chiến tranh, hận thù, tranh chấp với nhau, để rồi chúng ta không còn giống Chúa nữa, mà chúng ta giống ma quỷ. Vì ma quỷ thích chia rẽ, thích hận thù, thích ghen tương, đố kỵ, mà Chúa Kitô thì lại tôn trọng tất cả mọi người, muốn cho mỗi người chúng ta đến với Chúa, để cùng với Chúa thi hành ý muốn của Chúa Ta Cha, tuân giữ những giới răn mà Chúa đã khắc ghi trong lương tâm của chúng ta, 10 giới răn của Chúa, tình yêu của Chúa, những lời dạy của Chúa, để từ đây chúng ta thực sự sống lời của Chúa và là chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, để mọi người thấy được cái đời sống của chúng ta, cái tình yêu của Chúa thực sự trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và chính lúc chúng ta biết phục vụ vô điều kiện, chính lúc chúng ta biết quên mình, chúng ta học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, thì có như vậy mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn. Mỗi ngày chúng ta thực sự là những người con mà Chúa mở cửa thiên đàng để đón chúng ta vào. Chứ Chúa không có nói với chúng ta là những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta chẳng hề biết các ngươi. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên mỗi người chúng con, để giúp chúng con hiểu được lời Chúa và can đảm để thi hành thánh ý của Chúa, lời dạy của Chúa, 10 giới răn của Chúa, chứ không phải là xây dựng cái tôi ích kỷ, cái tự ái kiêu căng của chúng con. Amen.